Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, ngày 28 tháng 10 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về cuộc gặp gỡ giữa Tòa Thánh và đại diện huynh đoàn Công giáo thứ cựu Pio 10. Sau đó là các tiết mục, diễn đàn tự do gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Tòa Thánh và đại diện huynh đoàn Công giáo thứ cựu Pio 10 đã diễn ra hôm thứ Hai, 26 tháng 10 vừa qua. Một thông cáo của Ủy ban Ecclesia Dei đặc trách về những người Công giáo thứ cựu cho biết, cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong bầu khí thân thiện, tôn trọng và xây dựng. Cuộc gặp gỡ đã kéo dài 3 tiếng đồng hồ tại trụ sở của Bộ Giáo lý Đức tin. Thông cáo của Ủy ban Ecclesia Dei cho biết, cứ mỗi 2 tuần, hai bên cũng sẽ tiếp tục gặp nhau để trao đổi về những vấn đề giáo thuyết. Một cách cụ thể, trong những phiên họp sắp tới, các nhà thần học của Ủy ban Ecclesia Dei và các chuyên gia của huynh đoàn Pio 10 sẽ thảo luận với nhau về những vấn đề liên quan đến thánh truyền, sách lễ Phaolô Đệ Lục, tức sách lễ có trước thời Công đồng Vatican II, việc giải thích Công đồng Vatican II. Hai bên cũng sẽ bàn đến sự hiệp nhất của giáo hội và những nguyên tắc công giáo về đại kết, mối quan hệ giữa Kitô giáo và các tôn giáo ngoài Kitô giáo, cũng như tự do tôn giáo. Trong cuộc họp báo sáng thứ Hai vừa qua, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã nói với các ký giả rằng, cuối cùng các nhà chuyên môn và có thẩm quyền của hai bên đã thảo luận với nhau về những vấn đề giáo thuyết. Theo linh mục phát ngôn viên của Tòa Thánh, cuộc gặp gỡ đầu tiên này và những cuộc gặp gỡ kế tiếp diễn ra trong tinh thần tin tưởng. Tin Roma. Đức Thánh Cha vừa bổ nhiệm tân chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Hôm thứ Bảy, 24 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Peter Tocson, Tổng giám mục Cape Coast, Ghana, làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, thay thế Đức Hồng Y Renato Martino, người đã đến tuổi về hưu từ 2 năm nay. Năm nay 61 tuổi, vị Hồng Y người Ghana này thường được mô tả như một ngôi sao sáng tại Phi Châu, cũng như trong giáo hội Hoàng Vũ. Năm 44 tuổi, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Cape Coast và 11 năm sau được nâng lên bậc Hồng Y. Ngài cũng đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tường trình viên của Thượng Hội đồng giám mục kỳ 2 về Phi Châu vừa bế mạc hôm thứ Bảy vừa qua. Về phần mình, Đức Hồng Y Martino đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình từ năm 2002, thay thế Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Trước khi làm Chủ tịch Hội đồng này, Đức Hồng Y Martino đã từng là đại diện của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc từ năm 1986 đến năm 2002. Tin London. Một vị Tổng giám mục Anh giáo tại Anh tuyên bố sẵn sàng trở lại với giáo hội Công giáo. Theo báo The Telegraph phát hành tại London, Đức cha John Hind, giám mục của giáo phận Anh giáo Chichester, nói rằng Ngài sẽ rất sung sướng nếu được truyền chức lại như một linh mục Công giáo. Vị giám mục này giải thích rằng, với những chia rẽ nội bộ của giáo hội Anh giáo, Ngài không thể nào ở lại trong giáo hội này. Đức cha Hind là vị giám mục Anh giáo kỳ cựu nhất, nhìn nhận rằng mình đã hoàn toàn sẵn sàng để đón nhận lời mời gọi của Đức Benedicto. Nhiều giám mục Anh giáo khác cho rằng Đức Tổng giám mục Rowan Williams, Tổng giám mục Canterbury, kiêm thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới, khó lòng giữ cho Liên hiệp không bị tan rã. Đức giám mục Fulham còn cho rằng thời của Anh giáo đã qua, bởi vì giáo hội này hoàn toàn bất lực khi đứng trước những cuộc khủng hoảng do việc truyền chức giám mục cho những người đồng tính và phụ nữ tạo ra. Cũng liên quan đến giáo hội Anh giáo, Đức Tổng giám mục thủ lãnh giáo hội Anh giáo tại Nigeria và các nhà lãnh đạo Anh giáo khác tại Phi Châu lịch sự khước từ lời mời gọi của Đức Thánh Cha để quay về với giáo hội Công giáo. hôm Chủ nhật 25 tháng 10 vừa qua, ủy ban có tên là Anh giáo Nam Bán Cầu, một tổ chức được thành lập năm 2005 và đại diện cho 20 trong tổng số 38 giáo tỉnh Anh giáo trên toàn thế giới, đã loan báo rằng ủy ban không cứu xét lời mời gọi của Đức Thánh Cha để trở về hiệp nhất với giáo hội Công giáo dưới quyền lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng. Dưới quyền lãnh đạo của Đức Tổng giám mục Peter Akinola, giáo chủ giáo hội Anh giáo tại Nigeria, ủy ban nói trên khẳng định rằng ủy ban có cùng quan điểm với Đức Thánh Cha Benedicto về giáo huấn kinh thánh liên quan đến tính dục và cuộc đối thoại đại kết. Ủy ban mạnh mẽ lên án việc truyền chức thánh cho những người có sinh hoạt đồng tính công khai, cũng như chúc hôn cho các cặp đồng tính. Tuy nhiên, ủy ban tuyên bố vẫn tiếp tục trung thành với gia sản Anh giáo và kêu gọi các tín hữu Anh giáo cũng hãy tiếp tục trung thành với giáo hội Anh giáo. Tin Stockholm, Thụy Điển. Các nhà lãnh đạo Công giáo và chính thống tại Thụy Điển đau buồn về việc giáo hội Tin lành Luther tại đây nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Được biết trong Thượng Hội đồng vừa qua, Giáo hội Tin lành Luther tại Thụy Điển đã đưa ra phán quyết nhìn nhận và cho phép cử hành các cuộc hôn phối của người đồng tính trong các nhà thờ. Các nhà lãnh đạo Công giáo và chính thống tại nước này nói rằng, một quyết định như thế tách lìa Giáo hội Tin lành khỏi truyền thống Kitô giáo và làm cho khoảng cách giữa các giáo hội thêm rộng lớn hơn. Cha Frederick Emanuelson, giám đốc văn phòng đại kết của Giáo hội Công giáo Thụy Điển, đã cùng với đại diện của giáo hội chính thống tại Thụy Điển là cha Misha Chasik ký tên vào một tuyên ngôn chung bày tỏ sự đau buồn vì quyết định của giáo hội Tin lành Luther. Tuyên ngôn của các nhà lãnh đạo Công giáo và chính thống Thụy Điển nói rằng quyết định của giáo hội Tin lành Luther không những là một bước tách rời khỏi truyền thống Kitô giáo mà còn đi ngược lại với quan điểm thông thường về bản chất của hôn phối mà mọi tôn giáo đều nhìn nhận. Các vị đại diện của hai giáo hội Công giáo và chính thống Thụy Điển cho biết không hề ngạc nhiên trước quyết định của giáo hội Tin lành Luther, bởi vì trước đó giáo hội này đã mở ra một cuộc tranh luận lâu dài. Theo hãng tin Công giáo Ý SIR, giáo hội Tin lành Luther đã bắt đầu thảo luận về vấn đề này hồi đầu năm vừa qua, sau khi chính phủ Thụy Điển thông qua luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Tuyên ngôn của hai giáo hội Công giáo và chính thống Thụy Điển nói rằng, hai giáo hội này vẫn muốn tiếp tục cuộc gặp gỡ đại kết thường niên với giáo hội Tin lành Luther, mặc dù quyết định trên đây của giáo hội Tin lành đã đào sâu khoảng cách giữa các giáo hội. Tin Vienne, Áo Quốc. Ngày mai, thứ Năm, 29 tháng 10, giáo hội Công giáo tại Áo sẽ kính nhớ vị chân phước tử đạo đã chống lại việc tháo gỡ thánh giá khỏi bệnh viện. Được biết, Helen Kafka đã từng là một y tá trong thập niên 40 của thế kỷ trước. Cơ quan mật vụ Gestapo của Đức Quốc xã đã ra lệnh cho chị phải tháo gỡ thánh giá mà chị đã cho treo lên trong nhiều phòng của một bệnh viện. Chị đã không tuân lệnh cho nên bị kết án tử hình. Chị đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong chân phước ngày 21 tháng 6 năm 1998. Helen Kafka, sinh năm 1894, là con của một người thợ đóng giày tại Vienna, Áo Quốc. Năm 20 tuổi, chị quyết định vào dòng nữ tu Francisco Bác Ái và khấn dòng với tên là Restituta. Năm 1919, nữ tu Restituta bắt đầu làm việc như một y tá. Khi Đức Quốc xã xâm chiếm Áo Quốc, chị là một trong những người đứng lên chống lại chế độ này. Cuộc xung đột giữa chị và Đức Quốc xã đạt cao điểm khi chị bị cưỡng bách phải tháo gỡ thánh giá khỏi bệnh viện. Chị đã cương quyết không tuân lệnh cho nên bị Gestapo bắt giữ năm 1942. Chị bị kết án tử hình vì tội gọi là cộng tác với kẻ thù và phản bội tổ quốc. Chị bị chém đầu ngày 30 tháng 4 năm 1943. Tại Vienna. Tin Caracas, Venezuela. Giáo hội Công giáo tại Venezuela khẳng định rằng giáo hội không hề áp đặt tôn giáo của mình lên các trường học. Trong một bài phát biểu trên nhật báo El Carabobeno phát hành tại thủ đô Caracas hồi tuần qua, Đức cha Jose Angel Divason, chủ tịch Ủy ban Giáo dục của Hội đồng Giám mục Venezuela, khẳng định rằng giáo hội không hề tìm cách áp đặt tôn giáo của mình lên các trường học, mà chỉ yêu cầu tôn trọng chiều kích tôn giáo của mỗi một người mà thôi. Đức cha chủ tịch Ủy ban Giáo dục của Hội đồng Giám mục Venezuela cũng nói rằng gia đình và các tổ chức khác của xã hội có thể giúp các trường học bảo đảm rằng chiều kích tôn giáo của học sinh cần được tôn trọng. Đức cha Divason đã đưa ra tuyên bố trên đây nhân dịp các đức giám mục nước này gặp nhau để phân tích luật mới về giáo dục vừa được chính phủ ban hành. Đức cha chủ tịch Ủy ban Giáo dục của Hội đồng Giám mục Venezuela nhận định rằng luật mới về giáo dục có nhiều lỗ hổng. Đức cha kêu gọi chính phủ hãy nhận ra điều đó và tìm cách bổ túc, hầu mọi người dân đều có thể hưởng lợi, chứ không chỉ có một thiểu số nhỏ. Tin Việt Nam. Lần đầu tiên một cuộc hội thảo của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu gọi tắt là FABC được tổ chức tại Việt Nam. Với chủ đề các trường công giáo, các trung tâm mục vụ giáo lý tại Á Châu như là nơi gặp gỡ cho việc huấn luyện niềm tin vào thánh thể. Một cuộc hội thảo do Văn phòng Giáo dục và Đào tạo Đức tin thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á Châu tổ chức đã quy tụ hiệu trưởng các trường và giám đốc các trung tâm mục vụ và giáo lý công giáo tại Á Châu. Cuộc hội thảo đã diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 10 vừa qua. Theo nội dung đã được hoạch định từ hội nghị tại Thái Lan vào tháng 5 vừa qua, hội thảo lần này nhằm thúc đẩy việc huấn luyện niềm tin vào thánh thể trong các trường, các trung tâm và học viện mục vụ giáo lý. Hội nghị cũng thảo luận về việc hợp tác với nhau để hoàn thành vai trò giáo dục tại Á Châu trong bối cảnh đa tôn giáo trước những ảnh hưởng cũng như thách đố của tiến trình toàn cầu hóa. Tin Samprán, Thái Lan. Một hội nghị quy tụ đại diện của các dòng nữ tại Á Châu và Đại Dương Châu đã diễn ra tại Samprán, miền Tây Bangkok, Thái Lan, từ ngày 13 đến ngày 21 tháng 10 vừa qua. Đây là cuộc gặp gỡ lần thứ 15 của các dòng nữ tại Á Châu và Đại Dương Châu. Trong tuần lễ hội nghị, trên 100 đại diện của các dòng nữ đến từ 18 quốc gia tại Á Châu và Đại Dương Châu đã chia sẻ ý tưởng, khuyến khích nhau và đặt ra các mục tiêu cho tương lai. Nữ tu Rekha Chennattu, người Ấn Độ, nói rằng các dòng nữ đang phải đương đầu với một cuộc khủng hoảng khi giới trẻ không còn tìm thấy ý nghĩa của ơn gọi tu trì. Nữ tu này kêu gọi nên tái xác định bản sắc và sứ mệnh của các dòng tu trong thế giới ngày nay. Cuộc gặp gỡ có tên là Amor, nghĩa là tình thương. Tại hội nghị Amor lần thứ 15 này, chủ tịch đứng ra tổ chức cuộc gặp gỡ là nữ tu Sompong Thapin, nói rằng một trong những cách thế để tìm ra ý nghĩa cho ơn gọi nữ tu trong thế giới ngày nay là ý thức hơn về những bất công trong xã hội và đáp ứng lại những bất công ấy. Vị nữ tu này khẳng định, chúng ta phải dám đứng lên bên cạnh người nghèo và những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Sứ điệp chung được đưa ra sau hội nghị, kêu gọi thiết lập một chương trình cộng tác và một mạng lưới chung giữa các dòng tu và với giáo hội, cũng như với xã hội. Nữ tu Maria Rosa Medina, tổng thư ký hội nghị, nói rằng, cuộc gặp gỡ đã giúp cho các nữ tu suy nghĩ về những thực tại ngày nay và quyết định đương đầu với những thực tại này. Nữ tu Medina nói rằng, các dòng nữ cần phải hoạt động chặt chẽ với các chính phủ và các tổ chức không chính phủ. Trong hội nghị, đại diện các dòng nữ tại Á Châu và Đại Dương Châu cũng đã lắng nghe chứng từ của các Nico Phật giáo tại Thái Lan. Nico Bikuni Punsiri Vara nói rằng, trong quá khứ, các Nico Phật giáo bị khinh thường. Nhưng ngày nay, tình hình đã thay đổi. Nữ giới đóng vai trò tích cực hơn trong xã hội. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về cuộc gặp gỡ giữa Tòa Thánh và đại diện huynh đoàn Công giáo Thứ Cựu Pio X. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, như thông cáo của Ủy ban Ecclesia Dei, Giáo hội của Chúa, tức Ủy ban đặc trách về các mối quan hệ với huynh đoàn Tiêu 10 đã xác nhận, cuộc gặp gỡ đầu tiên với Tòa Thánh và đại diện của huynh đoàn Pio 10 đã diễn ra trong bầu khí thân thiện, tôn trọng và xây dựng. Kể từ năm 1988, khi huynh đoàn Pio 10 do Đức Cố Tổng Giám mục Marcel Lefebvre, người Pháp, thành lập tại Icône, Thụy Sĩ, đây là lần đầu tiên mới có một cuộc gặp gỡ như thế giữa Tòa Thánh và đại diện của huynh đoàn. Cuộc gặp gỡ đã cho phép hai bên thảo luận với nhau về hai cái nhìn khác nhau về giáo hội. Cần phải xác nhận rằng đây là một cuộc gặp gỡ để thảo luận, chứ không phải để thương lượng. Một giai đoạn mới đã mở ra trong lịch sử các mối quan hệ giữa Tòa Thánh và hậu duệ của Đức cha Lefebvre. Được Đức Thánh cha loan báo liền sau khi rút lời và tuyệt thông cho bốn vị giám mục thủ cựu, cuộc gặp gỡ hôm thứ hai vừa qua đặt các mối quan hệ giữa Tòa Thánh và huynh đoàn Pio 10 vào trọng tâm của vấn đề. Trước đây, huynh đoàn này chỉ đề cập đến vấn đề phụng vụ. Đức Thánh Cha đã ban hành tự sắc để cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức trước thời Công đồng Vatican II. Như vậy, đòi hỏi của huynh đoàn đã được đáp ứng và chuyến ngày đầu tiên đã được tháo gỡ. Nay, vấn đề thiết yếu còn lại chính là giáo thuyết. Đây là nội dung của cuộc gặp gỡ giữa Tòa Thánh và đại diện của huynh đoàn Pio 10 hôm thứ hai vừa qua. Chỉ sau các cuộc thảo luận về vấn đề giáo thuyết, hai bên mới thương lượng để xác định quy chế pháp lý cho việc tái hội nhập của huynh đoàn vào trong giáo hội. Mới đây, Tòa Thánh đã loan báo rằng Đức Thánh Cha sẽ cho công bố một tông hiến về việc thiết lập một cơ cấu đặc biệt dành riêng cho các tín hữu Anh giáo muốn trở lại Công giáo, mà vẫn duy trì gia sản Anh giáo của mình. Cơ cấu đặc biệt này cũng giống như các giáo phận tổng nhân. Hiện nay, tại Roma, có nguồn tin cho rằng mô thức Anh giáo này rất có thể sẽ được áp dụng cho huynh đoàn Pio 10, một khi huynh đoàn này muốn được tái hội nhập vào giáo hội Công giáo. Trở lại với cuộc gặp gỡ hôm thứ hai vừa qua, một trong những điểm giáo thuyết đã và sẽ được thảo luận là quan niệm về thánh truyền. Đối với những người Công giáo thứ cựu, thánh truyền, vì được hiểu theo một quan niệm cứng nhất, là một chân lý đứng trên quyền giáo huấn của các đức giáo hoàng. Kể từ khi được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ, Đức Benedicto đã cố gắng chứng minh rằng quyền giáo huấn của giáo hội, tức của công đồng, cũng như các đức giáo hoàng, đều nằm trong thánh truyền một cách liên tục, chứ không hề có sự gián đoạn nào. Như vậy, thánh truyền không chỉ là sự đơn thuần bảo tồn hay giải thích những gì đang có, mà còn là sự gia tăng trong hiểu biết về mặt khải, như hiến chế lời Chúa của Công đồng Vatican II đã giải thích. Thật ra, ngay từ năm 1988, trong thỏa ước mà cuối cùng Đức cha Lefebvre đã không chịu ký, có nói đến việc chấp nhận giáo huấn của Công đồng Vatican II về quyền giáo huấn của giáo hội và bổn phận phải tuân phục quyền giáo huấn ấy. Đây là điều kiện để huynh đoàn Pio 10 được tái hội nhập vào giáo hội Công giáo. Đức Thánh Cha đã khẳng định điều này trong lá thư gửi cho các đức giám mục trên toàn thế giới vào tháng 3 vừa qua, sau khi rút lời và tuyệt thông cho bốn vị giám mục thứ cựu. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, điều kiện để huynh đoàn này được tái hội nhập vào giáo hội là phải chấp nhận giáo huấn của các đức giáo hoàng thời hậu công đồng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh như sau. Người ta không thể chỉ chấp nhận quyền giáo huấn của giáo hội cho đến năm 1962 mà thôi. Như vậy, Tòa Thánh yêu cầu huynh đoàn Pio 10 tỏ rõ lập trường, không những đối với giáo huấn của Công đồng Vatican II, mà cả quyền giáo huấn của các đức giáo hoàng thời hậu Công đồng nữa, nghĩa là quyền giáo huấn kể từ Đức Phaolô Đệ Lục về sau. Đây sẽ là đề tài thảo luận trong các cuộc gặp gỡ giữa Tòa Thánh và đại diện của huynh đoàn Pio 10. Theo dự trù, các cuộc gặp gỡ này sẽ diễn ra cứ hai tuần một lần. Tham dự các cuộc gặp gỡ đều là các nhà thần học, bởi vì các cuộc thảo luận xoay quanh các vấn đề thần học. Về phía Tòa Thánh, người ta thấy có thư ký của Bộ Giáo lý Đức tin là cha Luis Ladaria Ferrer, một linh mục dòng tên thuộc Ủy ban Thần học Quốc tế. Bên cạnh cha Ferrer, còn có cha Charles Moroder, viện trưởng Đại học Angelicum của dòng Đa Minh tại Roma, hiện đang là thư ký của Ủy ban Thần học Quốc tế. Kế đó là Đức cha Fernando Ocariz, người đứng đầu hội Opus Dei, và cha Carl Joseph Becker. Cầm đầu phái đoàn huynh đoàn Pio X là Đức cha Alfonso de Galarreta, người Argentina. Sở dĩ cha Ferrer đã chọn cha Morod, một chuyên gia về đại kết, và Đức cha Ocariz, một chuyên gia về tự do tôn giáo, làm thành viên của phái đoàn tòa thánh trong các cuộc thảo luận với huynh đoàn Pio X, là bởi vì đại kết và tự do tôn giáo là hai điểm bị những người công giáo thứ cựu bác bỏ. Đây là hai vấn đề trọng tâm của các cuộc thảo luận giữa tòa thánh và huynh đoàn này. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn phần 1 của bài viết Đừng vui mừng vì có nhiều ơn gọi của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Các linh mục tu sĩ ngoại quốc khi đến nước ta rất đổi ngạc nhiên khi thấy đời tu phát triển mạnh mẽ và sống động như thế ngay tại một nước cộng sản vô thần. Điều chúng ta thường nghe họ nói là hãy gửi tu sĩ Việt Nam đi truyền giáo cho chúng tôi. Sau khoảng hơn một thập niên bị thu hẹp, nay tất cả các dòng đều phát triển trở lại khá mạnh mẽ về số người nhập tu cũng như về hoạt động. Chắc chắn hầu hết các dòng đã tăng số so với hồi trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Có thể có dòng tăng gấp đôi hay hơn nữa. Dĩ nhiên, nếu không có biến cố 1975, số tăng ấy chắc còn cao hơn, xét theo tình hình phát triển bình thường. Dù gặp nhiều khó khăn dưới chế độ cộng sản, đời tu ở Việt Nam chưa bao giờ bị cấm hay bị giải tán như ở một số nước cộng sản Đông Âu trước đây. Riêng đối với một số các dòng nhỏ, các tu hội đời, thời gian qua là một cơ hội phát triển thuận lợi hiếm có, khi hoàn cảnh chung đã kéo các dòng lớn nhỏ và tu hội lại với nhau, làm việc với nhau, thu hẹp những cách biệt mà bình thường có lẽ không bao giờ chính các người trong cuộc có thể làm nổi, đặc biệt trong vấn đề đào tạo. Thời trước, ít dòng nhỏ và hiếm họa các tu hội đời có khả năng tự mở ra các nhà huấn luyện triết học, thần học cho riêng mình. Vì thế, sự phát triển của họ thường bị chậm lại. Nhưng từ ít lâu nay, các thành viên của họ cũng ngồi học chung với các tu sĩ của các dòng lớn như Đa Minh, dòng Tên, Francisco, Cứu Thế, trong trung tâm đào tạo chung của liên dòng hoặc tại học viện riêng của các dòng lớn này. Tỷ lệ số sinh viên của họ cũng không nhỏ so với các dòng lớn. Tóm lại, chúng ta có nhiều lý do để vui mừng. Tuy nhiên, nhìn kỹ vào tình hình, chúng ta không có ít điều phải băn khoăn. Chưa thể nói tới một sự bùng nổ ơn gọi tu trì ở Việt Nam, nhưng chắc chắn là có một thứ cao trào đi tu xảy tới sau thời gian mở cửa, khiến chúng ta lạc quan, phấn khởi, và biết đâu chúng ta đang sống trong một thứ an toàn giả tạo. Dẫu biết rằng Chúa dùng mọi hoàn cảnh để làm công việc của người. Chẳng hạn, người có thể dùng ngay sự nghèo khó, sự thiếu cơ hội thăng tiến tự nhiên, hay tình trạng gia đình đông con, làm cơ hội thôi thúc người ta nghĩ đến việc dâng hiến cuộc đời trong dòng tu. cũng như đôi khi một người thất bại trong cuộc đời có thể nhân đó mà làm một cuộc hoán cải tốt lành, thánh thiện. Nhưng trong những trường hợp như thế, cần phải có một sự nhận định kỹ càng, một cuộc biện phân sáng suốt, và thường là một cuộc thanh luyện ý hướng của người ứng viên. Tóm lại, cần phải có một nền huấn luyện thật kỹ và tốt. Tưởng không có gì lạ khi đa số ơn gọi mới của chúng ta đến từ thôn quê, vì có đến 80% dân số của nước ta sống ở vùng nông thôn. Cũng không có gì phải ngạc nhiên khi một số người trẻ ở Bắc tìm cách gia nhập vào các dòng tu ở phía Nam. Nhưng nếu các dòng chỉ nhắm gia tăng con số tu sinh sau nhiều năm khan hiếm mà coi nhẹ khâu tuyển chọn và đào tạo, thì trong tương lai họ có thể gặp nhiều khó khăn. Tương lai của một hội dòng không đơn giản tùy thuộc vào số lượng. Một trong những hệ trọng lớn nhất trong huấn luyện là tháp tùng cá nhân. Nhưng làm sao tháp tùng được khi người huấn luyện quá ít mà người thụ huấn quá đông? Nghe nói có đơn vị vỏn vẹn chỉ vài ba người mà nhận hàng loạt, thậm chí cá biệt có đơn vị thâu nhận cả trăm ứng viên người lớn. Phẩm chất tu sĩ không thể được sản xuất theo kế hoạch hay theo series. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tới đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta theo dõi bài huấn đức thứ tư trong loạt 20 bài Đức Thánh Cha nói về Thánh Phaolô Tông Đồ. Đề tài hôm nay là Đời sống hội thánh trong các lá thư của Thánh Phaolô. Đức Thánh Cha đã quản diễn đề tài này như sau. Anh chị em thân mến, một yếu tố quyết định cho hoạt động của Thánh Phaolô và một trong những đề tài quan trọng nhất trong tư tưởng của Ngài, đó là thực tại hội thánh. Trước tiên, chúng ta phải xác định việc tiếp xúc đầu tiên của Ngài với con người Chúa Giêsu chỉ có thể thực hiện qua chứng cứ của cộng đoàn Kitô hữu Jerusalem. Đó là một cuộc gặp gỡ đầy sóng gió. Vừa khi biết được nhóm người Kitô hữu xuất hiện, Ngài đã lập tức trở thành người bất hại dữ tợn. Điều này, Ngài đã xác nhận 3 lần trong 3 lá thư khác nhau. Ngài viết, tôi đã ngược đãi hội thánh của Thiên Chúa. Thư thứ nhất Côrintô chương 15 câu 9. Thư Galata chương 1 câu 13. Thư Philippe chương 3 câu 6. Lịch sử cho chúng ta thấy, người ta chỉ có thể đến với Chúa Giêsu ngang qua hội thánh. Theo nghĩa này, có thể nói, Thánh Phaolô đã gặp hội thánh trước khi gặp Chúa Giêsu. Trong trường hợp của Ngài, việc gặp gỡ này đầy tiêu cực, không những không tạo được sự tham gia, nhưng lại là một sự phủ nhận quyết liệt. Đối với Thánh Phaolô, việc gắn bó với hội thánh chỉ có thể diễn ra nhờ vào sự can thiệp trực tiếp của Chúa Kitô, đấng tự tỏ hiện với Ngài trên con đường đi đến Damas, đấng tự đồng hóa mình với hội thánh và cho Ngài thấy bất hại hội thánh là bất hại chính người, bách hại chính Chúa. Thật vậy, Đấng Phục Sinh nói với Sao-lô, người bách hại hội thánh: Sao-lô, Sao-lô, tại sao ngươi bắt bớ ta? Khi bách hại hội thánh, Ngài bách hại Đức Kitô. Thánh Phao-lô sám hối, cùng lúc quay về với Chúa Kitô và với hội thánh. Vì thế, chúng ta mới có thể hiểu tại sao hội thánh luôn hiện diện trong các tư tưởng của Ngài, trong tâm hồn và trong hoạt động của thánh nhân. Điều này diễn ra chỉ vì Ngài đã thành lập nhiều giáo đoàn trong các thành phố mà Ngài đã đến rao giảng tin mừng. Mỗi khi nói đến mối bận tâm lo cho tất cả các hội thánh, Ngài nghĩ đến nhiều giáo đoàn Kitô hữu được thành lập trong các vùng Galata, Ioni, Macedon và Achaia. Một số giáo hội này đã gây cho Ngài nhiều âu lo và khoác khoải. Vì thế, Ngài phải cảnh cáo rất quyết liệt. Ngài cảm thấy liên kết chặt chẽ với các giáo đoàn do Ngài thành lập, không phải theo cách hững hờ hay bằng giấy, nhưng nồng nhiệt và tha thiết. Tỷ như, Ngài nói về các Kitô hữu ở Philippi, như những anh em thân mến: lòng tôi hằng tưởng nhớ, anh em là niềm vui, là vinh dự của tôi. Thư Philippi chương 4 câu 1. Hỡi anh em, những người con bé nhỏ của tôi, mà tôi phải quặn đau sinh ra một lần nữa, cho đến khi Chúa Kitô được thành hình nơi anh em. Thư Galata chương 4 câu 19. Trong các lá thư, Thánh Phaolô trình bày giáo lý về hội thánh cho chúng ta. Một định nghĩa thật độc đáo của hội thánh là thân thể Chúa Kitô, mà chúng ta không tìm thấy trong các tác giả Kitô giáo ở thế kỷ thứ nhất. Chúng ta tìm thấy nguồn gốc sâu xa cách diễn tả hội thánh này trong bí tích thánh thể Chúa Kitô. Thánh Phaolô nói: bởi vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẻ cùng bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Thư thứ nhất Côrintô chương 10 câu 17. Trong bí tích thánh thể, Chúa Kitô ban thân thể người cho chúng ta và làm cho chúng ta thành thân thể của người. Chính theo ý nghĩa này mà Thánh Phaolô đã viết cho người Galata như sau: tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô. Thư Galata chương 3 câu 28. Qua tất cả những lời này, Thánh Phaolô muốn giúp cho chúng ta hiểu không những chỉ có một sự lệ thuộc của hội thánh vào Chúa Kitô, nhưng còn một số hình thức quán chuyển và đồng hóa hội thánh với chính Chúa Kitô. Từ đó phát sinh sự vĩ đại và cao thượng của hội thánh, và cũng là của chúng ta, vì đã gắn kết vào hội thánh. Từ sự kiện chúng ta là chi thể của Chúa Kitô, sự hiện diện cá nhân của người sẽ được lan truyền trên thế giới. Từ đó đưa đến trách nhiệm, chúng ta phải sống như thế nào để đồng hình dạng với Chúa Kitô. Thánh Phaolô cũng rút ra từ đó để đưa ra các khuyến dụ về các đặc sủng khác nhau, tạo sức sống và cơ cấu cho cộng đoàn Kitô hữu. Chúng ta có thể đúc kết tất cả đặc sủng này vào một suối nguồn duy nhất là chính Thánh Thần của Chúa Cha và Chúa Con. Nhờ đó, chúng ta biết rằng trong hội thánh không ai mà lại không có đặc sủng như Ngài đã viết: thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Thư thứ nhất Côrintô chương 12 câu 7. Điều quan trọng là các đặc sủng phải cộng tác với nhau để xây dựng cộng đoàn, và ngược lại, không được trở thành cái cớ cho sự chia rẽ. Về vấn đề này, Thánh Phaolô đã đặt câu hỏi như sau: thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? Thư thứ nhất Côrintô chương 1 câu 13. Ngài biết rõ và dạy chúng ta cần phải duy trì sự hiệp nhất mà Thánh Thần đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một Thánh Thần, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Thư Ê-phê-sô chương 4, câu 3, câu 4. Sự cần thiết của hiệp nhất không có nghĩa phải gìn giữ sự đồng dạng hay cân bằng đời sống hội thánh theo một cách thức duy nhất trong hành động. Thánh Phaolô dạy, anh em đừng dập tắt Thánh Thần. Thư thứ nhất Tê-sa-lô-ni-ca chương 5 câu 19. Nghĩa là phải quảng đại để cho sức năng động bất ngờ của các đặc sủng Chúa Thánh Thần biểu lộ. Người là nguồn năng lực và sinh động luôn luôn mới. Nếu cần có tiêu chuẩn thì theo Thánh Phaolô là để xây dựng hậu tương. Tất cả những điều ấy đều phải nhắm xây dựng hội thánh. Thư thứ nhất Côrintô chương 14 câu 26. Tất cả phải đưa đến việc xây dựng hội thánh theo trật tự đã được vạch ra, luôn liên tục, không xáo trộn cũng không đứt quãng. Chúng ta cũng tìm được một lá thư của Thánh Phaolô trình bày hội thánh như là vị hôn thê của Chúa Kitô. Thư Ê-phê-sô chương 5 câu 21 đến 33. Điều này lấy lại ẩn dụ cổ xưa mang tính ngôn sứ, trình bày dân Israel như hôn thê của Thiên Chúa giao ước. Điều này muốn nhấn mạnh liên hệ sâu xa giữa Chúa Kitô và hội thánh của Người. Theo nghĩa, hội thánh là đối tượng tình yêu tha thiết của Chúa, nhưng cũng còn mang ý nghĩa tình yêu trao đổi hỗ tương, và chúng ta, vì là thành phần của hội thánh, phải minh chứng sự trung tín đối với Người. Cuối cùng, phải nói đến liên hệ của cộng đoàn. Liên hệ một mặt nói lên chiều dọc giữa Chúa Giê-xu với chúng ta, nhưng cũng mang chiều ngang giữa tất cả những ai khác với thế giới qua sự kiện kêu cầu danh Chúa. Đó là định nghĩa của chúng ta. Chúng ta thuộc về những người kêu cầu danh Chúa Giê-xu Ki-tô. Vì thế, chúng ta cố gắng thực hiện điều Thánh Phaolô viết cho người Côrintô như sau. Còn nếu mọi người đều nói tiên tri, mà có người không tin hoặc có người ngoài cuộc đi vào, người đó sẽ thấy mình bị mọi người khiển trách, mọi người xét xử. Những điều bí ẩn trong lòng người đó sẽ bị lộ, và như thế, người đó sẽ sắp mình xuống mà thờ lại Thiên Chúa, tuyên bố rằng, hẳn thật, Thiên Chúa ở giữa anh em. Thư thứ nhất Côrintô chương 14, câu 24-25. Việc tụ họp để cử hành phụng vụ của chúng ta phải như thế. Một người không phải là Kitô hữu bước vào cuộc tụ họp của chúng ta cuối cùng phải công nhận thật sự Thiên Chúa ở với các anh. Chúng ta hãy cầu nguyện xin được như thế trong sự hiệp thông với Chúa Kitô và hiệp thông giữa chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe Đức Thánh Cha giải thích đề tài đời sống hội thánh trong các lá thư của Thánh Phaolô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai, như ngày xưa anh yêu tôi vì thế. Anh tưởng tôi rất siêu thường như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi. chẳng xấu hơn ai, nhưng bây giờ anh không tin điều ấy. Anh chỉ thấy thấy tôi sai vì vậy. Trên đời này xấu nhất lại là tôi.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng xin chia sẻ tiếp với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Đề tài chúng ta đang chia sẻ với nhau là những nguyên nhân của ngôn từ tiêu cực. Và một trong những nguyên nhân chúng ta đã nhắc đến trong lần trước đó là định kiến và tình cảm. Chúng ta có thể bị tình cảm và định kiến chi phối, nên thường đánh giá con người và sự việc một cách chủ quan thiên lệch, có thể vo tròn bóp méo mọi điều cho vừa, cho khớp với ý nghĩ và tình cảm của chúng ta. Đặng Thế Dũng xin tiếp tục nói về đề tài này, và nhấn mạnh với các bạn là việc bôi nhọ người khác chứng tỏ cái tâm bất an, nỗi lo sợ chìm sâu trong vô thức, khiến mình hành động, mà lắm khi tôi làm không biết vì sao tôi làm. Claudian cho chúng ta hiểu rõ hơn về sự đài ái, dày vò lương tâm của người làm điều chẳng lành cho người khác. Kẻ nào gieo điều khủng khiếp cho người khác, sẽ ở mãi trong sự lo sợ liên miên. Cũng thế, ai người gây cảnh khổ đau, cơn vui phút chốc, cơn sầu ngàn năm. Khi nói xấu kẻ khác, chính ta cũng đã tự làm bẩn mình ngay trong hành vi ấy. Ai ơi ngậm máu phun người, miệng mình nhơ trước, áo người nhơ sau. Cẩn trọng trong ngôn từ là người khôn ngoan, chứng tỏ sự quan tâm và tôn trọng bản thân và người khác. Kim vàng ai nỡ uống công, người khôn ai nỡ buông câu nặng lời. Với người thật sự mạnh, khi có vấn đề, họ đối diện với đương sự, hoặc để tìm hiểu, hoặc để giúp đỡ nếu thật sự cần. Vì người cao thượng thì không bao giờ làm một điều gì để hạ giá người khác. Ai cũng muốn giá trị mình được nâng cao, và tại sao mình không đem niềm vui đó đến cho người khác? Nâng người khác chính là tự nâng giá trị mình. Hơn nữa, ai nâng người khác lên là tự nâng cao bản thân mình. Mặt khác, theo Pascal, thì người càng thông minh và càng tốt thì càng nhận thấy nhiều cái tốt nơi mọi người. Người ta thường nói xấu và bôi nhọ những kẻ thù và những người ghét họ. Thị phi thế sự nhọc tai, khen chê vinh nhục biết ngày nào ra. Tại sao người ta ghét người khác? Thương ghét là lẽ thường tình của con người, nhưng ghét đến nỗi làm hại người khác là một động lực rất sâu từ bên trong, mà theo cha Anthony de Mello, thì người ta ghét là ghét cái xấu trong ta được tỏ lộ ra trong người đó. Cha còn nói thêm như sau: người ta thường ghét những người gây cho họ sự sợ hãi. Nhưng tại sao họ sợ? Vô thức vẫn nói thầm và nhắc nhở rằng người này là một sự đe dọa cho mình. Ghét thường đi đôi với ganh. Những nhận định sau đây của ông Mangino giúp chúng ta hiểu thêm về vấn đề này. Ganh tị giống như con sâu, luôn thích đục khoét những trái táo ngon nhất. Bạn hãy phát lờ, đừng để ý đến những lời gièm pha ganh tị với bạn. Họ giống như một cái chuông ở giữa giao lộ và đường sắt, kêu inh ỏi và vô nghĩa khi chiếc xe lửa ầm ầm chạy qua. Bạn đừng để tâm hồn nao núng vì những đố kỵ. Họ là những con cú vọ, trong đêm tối thì sáng mắt, nhưng trong ánh sáng thì trở nên mù tối. Họ chỉ thích rình bắt sâu bò, chứ không bao giờ biết được những trò chơi cao quý. Chuyện ghen ghét là chuyện muôn thuở của muôn thế hệ, muôn giống nòi. Câu chuyện tiêu biểu của ông Giuse trong Kinh Thánh Cựu Ước bị bán cũng phát xuất từ sự ghen tương. Dù máu mủ tình thâm, nhưng ghen ghét lại sâu hơn cả ruột thịt. Các anh muốn loại trừ Giuse vì cái gai là được cha thương cha quý. Hận thù ghen tị thật sự đã phát xuất từ đầu giữa Cain và Abel rồi. Mời các bạn hãy suy nghĩ thêm về điều này và hãy cố thanh luyện tâm hồn của mình nên trong sáng, loại bỏ những tâm tình tiêu cực, ghét, ganh với người xung quanh. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh thương tôi rất siêu thương như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi. Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai, nhưng bây giờ anh không tin điều ấy. Anh chỉ thấy tôi sai vì vậy. Trên đời này xấu nhất lại là tôi. Trên đời này yêu nên tốt ghét nên xấu. Trên đời này yêu nhau lắm cắn nhau đau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Tại làng kia, có một bà mẹ công giáo vốn có lòng đạo đức và rất sùng kính mẹ Maria. Đang khỏe mạnh, bỗng dưng bà lâm bệnh nặng và qua đời một cách đột ngột. Hiện diện trong thánh lễ an táng bà có đông đảo dân chúng trong làng, thân nhân bạn bè và các con của bà. Duy chỉ có cậu con trai út là Luca vắng mặt vì đang đi học ở xa không về kịp. Nhận được điện tín báo tin cái chết bất ngờ của mẹ, Luca rất đau lòng khóc thương mẹ vì không được nhìn mặt mẹ lần cuối, cũng không được nghe những lời trăn trối sau cùng của mẹ. Ít hôm sau tang lễ, Luca nhận được lá thư của người anh cả, thuật lại cái chết lành thánh của người mẹ thân yêu. Đọc thư của anh, Luca không thể nào cầm được những giọt nước mắt chảy dài trên gò má, nói lên tình yêu mến, nhớ thương chân thành của người con trai út nơi phương trời xa. Luca liền hồi âm và xin anh cả gửi cho một di vật nào đó của người mẹ hiền quá cố. Sau một thời gian ngắn vắng tin anh, một hôm, đang lúc Luca giải trí với các đồng bạn, có người nhân viên bưu điện đến tìm Luca và trao cho cậu một gói quà nhỏ. Các bạn vây quanh bên cậu, tò mò muốn biết món quà nhỏ đó là cái gì. Các bạn nhao nhao bắt đầu đoán. Người thì nói là gói kẹo, người khác nghĩ là cái đồng hồ đeo tay. Còn Luca thì cứ mân mê gói quà nhỏ trên tay, lật qua lật lại, cố đoán xem có vật gì trong đó. Nhưng Luca đành chịu thua, không tài nào đoán được. Rồi với sự thôi thúc của các bạn, Luca hồi hộp từ từ mở gói quà ra. Cậu ngạc nhiên xúc động khi trông thấy món quà nhỏ đó không gì khác hơn là cỗ tràng hạt bằng gỗ đã cũ mòn của người mẹ quá cố. Các bạn của Luca chưng hửng phá lên cười. Nhưng Luca nghiêm nét mặt nói với các bạn, đây là cỗ tràng hạt mân côi của mẹ tôi. Từ ngày đó, mỗi lần cầm chuỗi của mẹ trên tay đọc kinh mân côi, Luca càng thêm lòng nhớ thương mẹ. Mân mê từng hột mân côi đã mòn, Luca tưởng nghĩ đến những hạt nước mắt, bao lo âu, vui buồn trong cuộc sống làm mẹ của thân mẫu. Trong tâm trí cậu, hiện rõ hình ảnh người mẹ hiền luôn mang theo trong túi cỗ tràng hạt vân côi, cùng với những vật dụng cần thiết, chẳng hạn như sâu chìa khóa, những đồng tiền cắt bạc và kẹo bánh cho các con. Ngày qua ngày, Luca sốt sắng đọc kinh mân côi với cỗ tràng hạt của mẹ. Càng ngày, cậu càng thấm nhuần tâm tình đạo đức của mẹ hơn. Cậu thường kể cho các bạn nghe về người mẹ quá cố. Nhờ đó, các bạn cũng thêm lòng mộ mến mẹ cậu. Dần dà, với cỗ tràng hạt của mẹ trên tay, Luca đã nhiều lần thuyết phục được các bạn tham dự những buổi đọc kinh mân côi chung thật sốt sắng với cậu. Kính thưa quý vị và các bạn, với chuỗi kinh mân côi, thân mẫu của cậu Luca đã cùng tiến bước với mẹ Maria trên con đường thánh thiện của cuộc sống hàng ngày. Có lẽ nhiều lúc chúng ta dễ quên rằng, mẹ Maria cũng đã từng chia sẻ cuộc sống bình thường của một người vợ, của một người mẹ, và cũng đã cảm nghiệm nỗi đau khổ của bà quả phụ. Vì thế, con đường thánh thiện của mẹ Maria không phải là con đường thánh thiện xa vời, cao vượt, nhưng là con đường thánh thiện của những người tầm thường. Không có gì trội vượt hơn ngoài những công việc bổn phận hàng ngày, những khó khăn vất vả, những lo lắng của cuộc sống gia đình. Suy gẫm các mầu nhiệm kinh mân côi gói ghém trong cuộc đời của Chúa Giêsu và mẹ Maria, dần dà chúng ta sẽ thấu hiểu rằng, nên thánh là ơn gọi của tất cả mọi tín hữu. Nghe nói đến việc nên thánh, chúng ta thường có quan niệm sai lầm là phải có những ơn trọng đại và những việc phi thường. Chìm ngắm sự thánh thiện của mẹ Maria, chúng ta sẽ có thể hiểu được rằng con đường nên thánh được thêu dệt bằng những công việc tầm thường của đời sống hàng ngày, nhưng được thực thi một cách khác thường, tức là với lòng yêu mến, hăng say chân thực và trung thành tu toàn thánh ý Chúa. Mẹ Maria cũng còn tiếp tục nhắc nhở chúng ta rằng, cuộc hành trình đức tin không tránh khỏi những khó khăn thử thách, những ngày tăm tối và những chiến đấu cam go. Nhưng đó chính là những thách đố và những cơ hội thuận tiện để kiện cường lòng tin vững mạnh hơn. Bí quyết nên thánh của mẹ Maria là lời xin vâng. Lời xin vâng của mẹ không chỉ được nói lên một lần, khi Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến hỏi ý kiến mẹ có chấp nhận trở nên mẹ Đức Giêsu con Thiên Chúa hay không mà thôi. Nhưng suốt cuộc sống mẹ là lời xin vâng liên tục trong niềm tin yêu phó thác. Lời xin vâng trong ngày truyền tin mở đầu cho một chuỗi xin vâng đúc kết thành cuộc đời người nữ tỳ của Chúa. Mẹ thưa hai tiếng xin vâng, mặc dù mẹ không hiểu hết con đường sẽ mở ra trước mắt, với biết bao trắc trở, khó khăn mờ tối. Nhưng mẹ vẫn một lòng tin tưởng vào Thiên Chúa, và vững tâm phó thác, để được Ngài dẫn đường chỉ lối. Vì mẹ xác tín rằng, không có gì mà Ngài không làm được. Quý vị và các bạn thân mến, chấp nhận xin vâng theo thánh ý Chúa. Mẹ Maria đã chấp nhận để cho Chúa làm xáo trộn những dự định và tính toán riêng tư của mẹ. Mẹ xin vâng, khi phải sinh hạ con Chúa nơi hang bò lửa thấp hèn, khi phải ẵm con lên đường trốn sang Ai Cập, để thoát khỏi tay bạo Chúa Herode. Lời xin vâng khó khăn nhất của mẹ Maria chắc hẳn là lời xin vâng khi đứng dưới chân thập giá. Nhưng khi chiêm ngắm Đức Giêsu con mẹ phục sinh khải hoàn, lúc đó, tất cả những tiếng xin vâng trong cuộc đời mẹ đều bừng sáng, và ý nghĩa sâu xa của nó trong kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa được thể hiện rõ ràng. Vì thế, mẹ Maria không phải là người quá cao xa vì những đặc ân Chúa ban cho mẹ, nhưng mẹ cũng là một tín hữu trên cuộc lữ hành đức tin với những thăng trầm qua sa mạc cuộc đời như chúng ta vậy. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, xin mẹ giúp chúng con biết can đảm chấp nhận ơn gọi nên thánh và vững tâm đáp trả lời mời gọi của Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Mẹ đã chấp nhận để cho ơn Thánh Chúa bao phủ. Xin mẹ cũng lôi kéo chúng con đến gần mẹ để được thấm nhuần sự thánh thiện của mẹ hơn. Amen.
Hòa cùng đây muôn hoa khoe sắc đẹp xinh. Kia mẹ đóng chinh xinh hơn hoa giữa trời bình minh. Muôn câu kinh thái bình. Đây hoa si thắm tình. Nguyện dâng mẹ đóng chinh. Mẹ muôn đời hiền vinh. Đây muôn ngàn hoa. Đoàn con nguyện dâng lên mẹ, dâng hoa kính mừng, mừng mẹ về trời hôn xa. Trên nơi tòa cao, đoàn con nguyện trông ơn mẹ. Mai sau nước trời được vui trong Chúa và mẹ.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.